Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn bang Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 7 tháng 2 năm 2013, mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, ngoài bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu chương trình thời sự sáng nay, Tường Vi tường trình về cộng đồng người Việt chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ ở Houston, Texas. Tiếp theo sau, Thanh Trúc có bài nói về bảo tồn và phát huy biểu tượng lịch sử văn hóa tại lăng tổng trấn Gia Định Thành, Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Thanh Quang có cuộc phỏng vấn giáo sư Tạ Văn Tài liên quan đến việc Philippines chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án Liên Hiệp Quốc. Sau nữa là trao đổi giữa Chân Như cùng tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân về một lá thư của một tù nhân lương tâm ở Việt Nam được tiến sĩ Quân mang đến Hoa Kỳ. Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, trong một tạp chí Sức Khỏe Đời Sống, Việt Hà có bài nói về mối lo ngại của virus norovirus gây ngộ độc thực phẩm. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do, sáng nay, thứ Năm, mùng 7 tháng 2 năm 2013. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Vũ Hoàng và Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Sáng hôm qua, luật sư Lê Công Định đã được trả tự do về đến nhà vào lúc hơn 8 giờ. Cháu gái của ông là Lê Ngọc Anh Đài nói với đài chúng tôi như sau.
Dạ ơi, chú Định về hồi 8, khoảng 8 giờ rưỡi, chú Định khỏe ạ. À, người thì cũng hơi gầy trắng thôi, tên sao thôi dạ. Nhưng mà cũng ổn khỏe, dạ thì chiều nay thì nhà cũng nói với chú là hơi đi khám sức khỏe cũng quá. Chú Định cũng mừng lắm ạ, thì giờ cũng hồi năm và tới giờ chú về chú ăn Tết với nhà chú cũng vui lắm dạ.
Luật sư Lê Công Định được biết là một nhà bất đồng chính kiến, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc tội tuyên truyền lật đổ chế độ. Ông bị bắt ngày 13 tháng 6 năm 2009 và bị tuyên án cùng với các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Luật sư Lê Công Định bị cáo buộc là đã tham gia khóa huấn luyện lật đổ chính quyền do Đảng Việt Tân tổ chức và bị tuyên án 5 năm tù và 3 năm quản chế. Như vậy, ông ra tù sớm hơn thời hạn 1 năm. Luật sư Lê Công Định từng du học tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam hành nghề luật sư tại công ty luật YKVN tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông có nhiều bài viết phê bình hệ thống luật pháp tại Việt Nam cũng như các bản án sai pháp luật mà các tòa án áp đặt lên những người bất đồng chính kiến như blogger Điếu Cầy, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân.
Tổng công ty hàng hải Việt Nam gọi tắt là Vinalize sẽ thoái vốn, giải thể và phá sản hơn 40 công ty để tập trung vào ba lĩnh vực chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Đây là mục tiêu chính của đề án tái cơ cấu Vinalize mới được Thủ tướng phê duyệt. Theo đề án, nhiệm vụ của Vinalize là phải thoái vốn góp của công ty đã đầu tư tại 37 doanh nghiệp trong giai đoạn 2012-2015, thực hiện giải thể 2 doanh nghiệp và phá sản 2 doanh nghiệp khác. Đối với lợi nhuận, mặc dù Vinalize không công bố kế hoạch lợi nhuận 2013, nhưng ông Nguyễn Cảnh Việt, Tổng Giám đốc Vinalize cho biết dự kiến doanh nghiệp sẽ tiếp tục lỗ khoảng 2.100 tỷ đồng trong năm nay, sau khi báo lỗ gần 2.500 tỷ đồng vào năm ngoái.
Chiều hôm thứ Ba, tại trụ sở Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cơ quan chức năng mở niêm phong lô hàng nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong đó có 2 thùng mứt táo màu vàng và màu xanh đẹp mắt. Khi kiểm nghiệm, phát hiện phần hạt táo được làm bằng nhựa cứng, có 2 màu xanh và vàng. Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi nhận, thì bằng mắt thường, người xem có thể dễ dàng phát hiện những hạt táo này làm bằng nhựa và trên bao bì sản phẩm có in chữ Trung Quốc. Ngoài ra, trong lô hàng nhập lậu trên còn có 10 thùng nho khô, táo tàu, nấm, các loại không có nguồn gốc. Bên trong các quả mứt táo này cũng là những hạt bằng nhựa. Lô hàng trên được phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát DDT hôm ngày 3 tháng 2 do một người tại Vĩnh Long làm chủ.
Việt Nam đứng thứ 5 trong số 130 nước xuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ. Thông tin này mới được Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam, gọi tắt là VASEP, công bố vào ngày hôm qua. Hiện tại, thủy sản Việt Nam chiếm gần 7% thị trường về giá trị và hơn 8% về khối lượng nhập khẩu thị trường thủy sản của thị trường Hoa Kỳ. Trong các mặt hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ, cá hồi tăng mạnh nhất, gần 90% về giá trị. Trong khi đó, mặt hàng tôm lại giảm 14% do lượng trữ tôm của Mỹ vào nửa cuối năm cao. Tuy nhiên, tôm vẫn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Năm ngoái, nhập khẩu thủy sản của Mỹ đạt gần 17 tỷ đô la.
Thật khó để Washington và các nước đồng minh có thể quyết định được liệu thiết bị kích hoạt mà Bắc Hàn sử dụng nếu quốc gia này đe dọa tiến hành thử nghiệm nguyên tử lần thứ ba là được làm từ plutonium hay từ uranium. Một nhà khoa học nguyên tử nổi tiếng của Hoa Kỳ và giới chức Hàn Quốc cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Vấn đề liệu Bắc Hàn sẽ cho kích hoạt bom uranium hay không thì vẫn còn là câu hỏi mà nhiều nhà phân tích và lập chính sách đang quan tâm. Chính việc không thể trả lời được câu hỏi là bom được làm từ plutonium hay là từ uranium khiến cho nỗ lực đánh giá khả năng vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn gặp khó khăn.
Nguồn viện trợ nước ngoài cho Bắc Hàn đã bị cắt giảm mạnh trong bối cảnh cộng đồng quốc tế căng thẳng sau vụ bắn hỏa tiễn tầm xa hồi tháng 12 của nước này diễn ra. Tính cho đến thời điểm hiện tại, nguồn viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn thông qua chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, đã hoàn toàn dừng lại kể từ sau vụ phóng tên lửa hôm 12 tháng 12 vừa qua. Một bản báo cáo cho hay WFP đã nhận được 3 triệu đô la từ Nga như nước này đã hứa hẹn kể từ trước khi vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn diễn ra, và đây là nguồn tiền duy nhất mà tổ chức WFP có được cho Bắc Hàn. Xin được nhắc lại, tổ chức WFP đã giúp lương thực cho khoảng 740.000 người Bắc Hàn trong tháng 1 vừa qua. Con số này chỉ chiếm phân nửa số người Bắc Hàn còn thiếu đói tính đến tháng 12 năm ngoái. Bởi nguồn viện trợ bị cắt giảm, WFP chỉ có thể thực hiện được khoảng 30% tổng số cứu trợ như đã cam kết đối với Bắc Hàn. Ngoài ra, WFP cũng cần tới 150 triệu đô la để có thể giúp cho trẻ em và phụ nữ có mang của Bắc Hàn. Tuy vậy, hiện giờ họ chỉ có thể bảo đảm chừng 40% trong tổng số này.
Chỉ vài năm trước đây, người ta tin rằng bom nguyên tử của Bắc Hàn được làm chủ yếu từ plutonium, chiết xuất từ một lò phản ứng nhỏ ở Jongbyon. Thế nhưng, lò phản ứng này đã bị dỡ bỏ một phần vào năm 2008. Không giống với chương trình plutonium, có những nhà máy hạt nhân rất dễ phát hiện. Các nhà máy ly tâm uranium lại dễ che giấu trong gần 8.000 địa điểm quân sự của Bắc Hàn. Trong bài phỏng vấn hôm thứ Ba vừa rồi với tờ Chosun Imbo, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết có khả năng Bắc Hàn sẽ cho kích hoạt hai hoặc nhiều hơn các thiết bị nguyên tử cùng một lúc. Trung Quốc nói rằng sự kiện tàu hải quân nước này hướng radar điều khiển hỏa lực vào tàu Nhật Bản là hành động độc lập của quân đội. Theo Kyodo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói như vậy trong một cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh hôm qua, và cho rằng bà biết tin này qua truyền thông và không có chi tiết cụ thể, ngụ ý rằng sự cố trên không xuất phát từ Trung ương. Tân Hoa Xã cũng đăng tin nói bà Hoa Xuân Oánh tái khẳng định quyền giám sát gần khu vực đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkuku. Bà nói rằng chuỗi đảo này thuộc chủ quyền lịch sử của Trung Quốc và việc tàu nước này tiếp cận khu vực đảo chỉ là hoạt động tuần tra thông thường. Hôm cuối tháng Giêng, tàu Hải quân Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào tàu khu trục Nhật Bản. Sự việc đã bị phía Nhật Bản phản đối mạnh mẽ và làm Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại. Hoa Kỳ có quan điểm công nhận quyền quản trị của Tokyo đối với chuỗi đảo Senkaku, Điếu Ngư.
Khoảng 40 sinh viên và giáo sư từ 4 trường đại học Đài Loan sẽ ra thăm Trường Sa. Hãng tin CNA của Đài Loan nói như vừa nêu, nhấn mạnh rằng chuyến đi nhằm khẳng định chủ quyền của nước này đối với quần đảo. Những người trên sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 10 người, bao gồm một giáo sư và 9 sinh viên cao học. Hiện chưa biết thời gian diễn ra sự kiện này, nhưng nhóm người trên được nói sẽ cắm trại trên đảo. Chương trình này được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng Đài Loan. Đây là năm thứ ba chương trình được thực hiện. Lần này, buổi cắm trại tập trung vào lịch sử Biển Đông, luật quốc tế và sinh thái biển. Đài Loan là một trong sáu nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hiện nước này chiếm đóng và có quân đội trên đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.
Trong phiên tòa mới kết thúc ngày hôm qua ở Đài Bắc, một cựu sĩ quan không quân Đài Loan đã bị kết án tù chung thân về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Tòa nói rằng cựu trung tá Dương Hoàng Phong đã chuyển giao những tài liệu quốc phòng cho Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2007. Vụ này bị đổ vỡ sau khi ông Dương tìm cách kết nạp hai người khác và những người này tố cáo ông với cấp trên. Tờ China Times ở Đài Bắc cho biết ông này được Bắc Kinh trả cả thảy 269.000 đô la. Thời gian gần đây, chính phủ Đài Loan đã đưa một số sĩ quan cao cấp ra tòa về tội làm gián điệp. Tháng 11 năm ngoái, một viên tướng bộ binh cũng bị tòa kết án tù chung thân. Và hôm thứ Hai đầu tuần này, một đô đốc hải quân đã bị điều tra vì tình nghi liên hệ đến đường dây cung cấp tài liệu mật cho Trung Quốc. Ba sĩ quan làm việc dưới quyền viên đô đốc này đã bị bắt tạm giam.
Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện đã mời một chính trị gia đối lập tham gia chính phủ. Người được chọn là ông Thin Shui sẽ nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Du lịch. Ông Thin Shui là thành viên của Lực lượng Dân chủ Quốc gia, một tổ chức chính trị hoạt động rất sát sao với Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Bản thông cáo của Liên đoàn viết rằng hoàn toàn không biết chuyện ông Thin Shui được mời tham gia chính phủ, nhưng nói thêm điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến những hoạt động của Liên đoàn trong nỗ lực đòi hỏi chính phủ phải đổi mới chính trị, tạo công bằng cho người dân.
Chính phủ Lào hôm thứ Ba cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Ban Thư ký Ủy ban sông Mekong để chia sẻ thông tin liên quan đến những thay đổi thiết kế của con đập Sayaburi. Hiện tại, việc xây dựng con đập đang được tiến hành. Tuy nhiên, một số thay đổi so với thiết kế ban đầu cũng đang được thực hiện, nhất là trước những quan ngại của nhiều quốc gia láng giềng cho rằng con đập sẽ gây ra nhiều vấn đề từ chuyện vận hành, an toàn cho tới nguồn cá cũng như dòng phù sa. Trong cuộc họp, chuyên gia của một công ty tư vấn kỹ thuật châu Âu cho các quan chức của ủy ban biết rằng nhiều báo cáo kỹ thuật cũng đã có sẵn sàng. Cùng lúc này, một số nghiên cứu khác cũng đang được tiến hành để đảm bảo tính phát triển bền vững của nhà máy thủy điện nhằm cung cấp năng lượng sạch cũng như đảm bảo các lợi ích về mặt kinh tế và xã hội cho Lào.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 2 năm 2013. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay là tường trình của Hiền Vi về sinh hoạt đón Tết Quý Tỵ của cộng đồng người Việt ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả cùng nghe.
Những ngày cuối năm Nhâm Thìn, thời tiết Houston bỗng ấm áp như khí hậu Tết của Sài Gòn năm xưa. Nhiều buổi hội chợ tại các chùa với ca nhạc đón mừng xuân Quý Tỵ có rất đông người tham dự. Năm nay, đúng vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt Houston còn được thưởng thức hai tuồng cải lương về vua Quang Trung và danh tướng Lý Thường Kiệt do đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại tổ chức với tên gọi Việt Nam Trang Sử Hào Hùng. Ông Quốc Bình, giám đốc đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại cho biết lý do tổ chức chương trình Việt Nam Trang Sử Hào Hùng.
Chúng tôi chọn có hai ý nghĩa, một là cải lương cũng rất đậm đặc nét văn hóa Việt Nam. Thứ hai, nếu mà chúng ta để ý những tuồng cải lương có rất là nhiều tình tự dân tộc, và đó là những điều mà chúng ta muốn truyền tải đến đồng hương cũng như là người Việt, nhất là người Việt hải ngoại ngày nay.
Người dẫn chương trình Hưng Yên đã tóm tắt thời kỳ vua Quang Trung đánh quân Thanh để khán giả tiện theo dõi.
Kỳ Tết đó là Tết Kỷ Dậu. Thì vua Quang Trung mới cho lính ăn Tết trước, ăn Tết sớm, và theo một chiến thuật thần tốc là cứ ba người một võng cõng nhau để mà quân lính có thời gian nghỉ ngủ. Và bánh tét là một món thức ăn mà vua Quang Trung đã chọn cho binh lính là vừa ngon, lại vừa no, vừa bổ và vừa dễ đem đi. Trước khi ra chợ, vua Quang Trung mới nói rằng là đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, tức là đánh cho chúng biết rằng là nước Nam anh hùng có chủ.
Hey!
Nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động khi được xem cải lương và mong muốn còn được xem thêm những vở tuồng về lịch sử Việt Nam.
Vâng, cũng mong muốn nghĩa là có nhiều đoàn cải lương diễn để nghĩa là cho mọi người nghĩa là khỏi quên cái lịch sử của Việt Nam.
Không khí Tết không chỉ chan hòa tại những nơi có ca nhạc hay cải lương, mà tại các chợ Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, cũng bày bán bánh mứt, hoa tươi và cây cảnh. Trong khuôn viên rộng lớn của chợ Hồng Kông thuộc khu Tây Nam thành phố, bác Vũ Văn Dần đang ngắm nhìn những chậu hoa lan với chiếc máy ảnh trên tay.
Chúng tôi đi mua mấy món đồ cho Tết thì mua những bánh chưng, những là giò chả, hoa nhiều lắm. Muốn chụp vài phong cảnh sinh hoạt chợ Tết mới chụp được 2-3 cái rồi.
Còn cô Jennifer cho biết là phải lái xe 6 giờ đồng hồ để sắm Tết.
Tại vì em ở McAllen lần em đi lên đây em mua đồ ăn Tết, mua bánh tét, mứt dừa, mứt rừng, những cái mứt nào mà ở bên Việt Nam mình có từng ăn qua cho ngày Tết thì mua dưa bó.
Với bó hoa màu đỏ rực rỡ trong tay, bác Nguyễn chia sẻ rằng ngày Tết phải có hoa quả và bánh mứt.
Ngày 30 Tết là ngày mà phong tục của Việt Nam là cúng ông bà thì phải mua mứt, bánh, cây cây, ngũ quả, nói chung là mình thờ đó.
Cái này là người ta vào hoa lên của Đà Lạt. Hoa lên của Đà Lạt á.
Yeah.
Cô Nhi thì đang lựa những trái cây cho mâm ngũ quả cúng Tết.
Dạ, mua dừa để cúng ngũ quả. Dạ, cầu, mảnh cầu, dừa, đu đủ, mít xoài.
Trong khi đó thì bác Tú cho biết là đi chợ mua vật liệu để về nấu cỗ cúng Tết.
Đi chợ Hồng Kông mua đồ chay thì nấu đồ chay cúng, cúng ngày 1, còn 30 thì cúng mặn, cúng tới 3 bữa Tết luôn.
Và bác Tú nói rằng Tết ở Mỹ thì không có vui như Tết ở Việt Nam.
Việt Nam mình thì ngày Tết thì vui hơn ở đây nhiều, dạ, vui hơn.
Nhưng bác Nguyễn thì không đồng quan điểm với bác Tú.
Cái Tết Việt Nam mà Tết ở đây nó khác nhau. Ở đây thì mình thật ra không lo cái ăn cái uống, thành không có chật vật. Còn Việt Nam thì mình đã qua những cái giai đoạn rất là khổ, nhất là sau mà 1975 chẳng hạn, thì một lần Tết đến rất là khổ. Đến nỗi như chỗ tôi đến ngày 30 Tết, tụi tôi mới có thể là có đồng tiền để mà mua áo, mua quần cho con. Nghe. Ở bên Việt Nam á, thì rất là khổ là vì cuộc sống chật vật. Những cái người nghèo thì họ lo ghê lắm. Ví dụ ít lắm mình Tết người ta mà có một cái gì, một cái hoa để mình thờ, một cái bánh để cúng ông bà tổ tiên. Còn người Tết thế nào, dù nghèo đến nữa thì cố gắng để mà có. Cho nên Tết của Việt Nam thì nên tình thế cả nó khổ. Ở đây thì người ta là mình không có lo gì hết vì cuộc sống nó đầy đủ quá.
Còn bác Dần thì chia sẻ rằng vì muốn nhớ lại khung cảnh Tết ở quê nhà nên bác đi chợ Tết với ba người con gái của bác.
Chắc chắn là có rồi, vì muốn gọi lại những cái đó cho mới đi. Thì thấy mọi người cũng nôn nức đi mua bán và lo tổ chức Tết. Những cái đó làm mình nhớ lại. Quay đi gọi lại thì ở tại dưới sân này thì chỉ có chỗ này là có nhiều cái phong cảnh, cái sinh hoạt nhắc nhở mình lại nhớ Tết xưa thôi.
Năm hết Tết đến, người Việt tha hương luôn nhớ về quê mẹ. Trong mọi sinh hoạt đón mừng năm Quý Tỵ, có người nhớ lại những mùa xuân không vui tại quê nhà, có người thì cảm nhận sự trống vắng, dù vật chất không thiếu nơi đất nước tạm dung. Trong cảnh xuân tha hương, có người lại mang nặng trong lòng nỗi lo âu cho một quê mẹ không vẹn toàn trước sự xâm lấn biển đảo của phương Bắc, nên đưa con cháu đến xem Việt Nam trang sử hào hùng. Có lẽ không ít người tự hỏi, đến bao giờ tất cả những người xa xứ sẽ cảm thấy an toàn để trở về ăn Tết trên đất nước Việt Nam. Hiển Vi, thông tín viên AFA.
Đang đến với buổi phát thanh sáng thứ năm, mùng 7 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ, đài AFA từ Washington. Và bây giờ là phần trình bày của Thanh Trúc về việc bảo tồn và phát huy biểu tượng lịch sử văn hóa tại lăng tổng trấn Gia Định Thành, Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Xin mời chị Thanh Trúc.
Người Việt ở Sài Gòn mỗi dịp đầu năm thường giữ tục lệ đón giao thừa và xin lộc tại lăng ông bà Triệu, tức lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn Gia Định Thành, thuở tiền nhân mở cõi về phương Nam. Sử chép danh tướng Lê Văn Duyệt, một trong những vị khai quốc công thần triều Nguyễn, không chỉ có tài chinh đông dẹp tây mà còn là một ông quan thanh liêm rất mực, hết lòng vì dân vì nước. Ông được tiên đế nhà Nguyễn, vua Gia Long ban đặc uy nhập triều bất bái, nghĩa là vào chầu mà không phải quỳ lạy. Tương truyền cũng vì ân huệ đó mà sau này vua Minh Mạng không mấy ưa thích ông. Vẫn theo chính sử, dưới triều Minh Mạng, con nuôi của Tả Quân Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi, vì bất mãn triều đình mà có hành động dế loạn và đã bị vua Minh Mạng khép tội phản nghịch, truyền tru di tam tộc. Khi đó, theo lệnh của vua Minh Mạng, quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ, mộ của quan thượng công bị xiềng xích lại, cấm nhân gian bá tánh không được cúng bái hoặc viếng mộ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Mãi đến thời Từ Đức, vua mới ban chiếu giải tội cho tổng trấn Gia Định Thành, phục hồi công trạng của ông Lê Văn Duyệt đối với tiên đế và đất nước. Đó là lịch sử, là cảo thơm lần dở trước đèn ngày xuân. Còn những ai từng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, những ai vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp sau này thì không người nào mà không biết đến lăng ông bà Triệu với những uy danh và sự linh hiển của ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt. Chẳng thế, Tết nào lăng ông bà Triệu cũng nườm nượp người sớm tối lễ bái, cũng không thể thiếu những nhóm tự nguyện túc trực tại lăng để cúng tế theo nghi thức, hướng dẫn khách hành hương, sao cho mọi việc diễn ra êm thấm trật tự, trong cảnh nô nức hương trong đèn rạng, khói hương nghi ngút. Tưởng cần nhắc, qua bao thăng trầm, cuối cùng lăng ông bà Triệu được nhà nước công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia, trở thành một biểu tượng lịch sử và tâm linh của người thành phố như trước năm 1975. Chị Diễm, một giáo viên về hưu, cho biết khi thiên hạ vui xuân thì chị và những người tự nguyện phải trực tại lăng ông từ mùng 1 cho đến mùng 7.
Cái công việc này của tôi đó thì đã bắt đầu cách đây là hơn 10 năm rồi. Đầu tiên á thì tôi sinh hoạt ở bên lăng Võ Duy Nguyên, và sau đó đó thì được lãnh đạo của ban lăng Võ Duy Nguyên giới thiệu qua lăng ông bà Triệu để mà phục vụ, bởi vì lăng ông bà Triệu rất cần những người mà có một cái kiến thức nhất định để mà phục vụ cho khách nước ngoài cũng như là cái khách Việt Nam của mình hiểu hơn về cái lịch sử và dân tộc. Những ngày lễ cúng ông hoặc là những ngày lễ Tết là những ngày khách khứa đến nhiều. Tết người ta vui chơi thì chúng tôi phải làm việc cực lực. Lăng ông bà Triệu thì được chọn là cái ban nghi lễ của thành phố. Do đó mà những cái việc mà phục vụ thuộc về nghi lễ thì người ta mời lăng ông đi cúng giùm. Trước khi tảo mộ cho gia đình ông bà nhà mình thì mình đã phải qua tảo mộ cho lăng ông Lê Văn Duyệt, lăng Võ Duy Nguyên, tất cả các lăng nào mà mình giữ. Xong rồi sau đó thì qua 26 được ở chuẩn bị để mà 27 thì quân dân chính đảng người ta cúng dân mới tết cho ông Lê Văn Duyệt. 28 Tết thì chúng tôi lại cúng dân bánh tét cho đền Hùng. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái đền Hùng đem đất tổ từ Phú Thọ về trong ngày để mà thờ cúng. 29 Tết thì coi như là chuẩn bị và 30 Tết thì dựng nêu. Rồi thì bắt đầu đến 30 thì chúng tôi sẽ trực Tết. Tức là lúc đó người ta đến người ta viếng ông nhiều lắm. Rồi mùng 1, mùng 2 cho tới mùng 5, mùng 6 Tết là coi như là trực hết. Ngày nào cũng vậy, một ngày 3 ca. Một ca mấy chục người trực để mà giữ gìn vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự.
Ngoài Đức Tả Quân, trong lăng còn thờ kinh lược sứ Phan Thanh Giảng và thiếu phó Lê Chất, tổng trấn Bắc Thành. Có thể nói, lăng ông bà Triệu là nơi duy nhất trong thành phố còn giữ tục dựng nêu ngày Tết và chỉ hạ nêu xuống vào ngày mùng 7. Ông Dương Minh Đức, một thành viên trong ban quý tế, tức những người thuộc đội cúng tế theo nghi thức cổ truyền, cũng là công việc tình nguyện ở lăng ông bà Triệu.
Sau khi mà nhà nước cho phép những người tiền nhiệm của chúng tôi lấy là cái lăng để thờ cúng ông, thì chúng tôi cố gắng giữ cái vị cúng sẽ đúng cái truyền thống tiểu cung đình triều Nguyễn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi cố gắng giữ gìn những cái gì còn có thể giữ được, tức là những cái hoa văn kiến trúc còn giao lại chúng tôi cái gì thì chúng tôi cố gắng giữ những di sản văn hóa vật thể, kể cả di sản văn hóa phi vật thể, chắc hẳn như huy cúng và cái phi vật thể, thì chúng tôi cố gắng duy trì những cái đó càng nguyên bản càng tốt. Về cái nhạc lễ thì chúng tôi cũng cố gắng nhờ những cái nhà chuyên môn giúp chúng tôi để cho nó đúng theo cái nghi thức cúng của Triều Nguyễn. Chẳng hạn như là giáo sư Trần Văn Khê cũng có giúp đỡ chúng tôi để cái nhạc cho nó đúng với cái nghi thức cũ.
Có một lúc sau 1975, đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã muốn sử dụng lăng ông làm trụ sở sinh hoạt nhưng không thành. Thường thì cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch hàng năm là những ngày quan trọng nhất vì đó là lễ kỳ yên, tức là ngày giỗ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Thế nhưng, yếu tố khiến cho lăng ông trở nên nổi tiếng mà không đền chùa miếu mạo nào trong thành phố có thể sánh nổi, đó là giao thừa và lễ bái đầu năm.
Từ khoảng 11 giờ đêm cho tới gần 4 giờ sáng thì liên tục người ta đổ vào trong lăng để người ta xin lọc, xin sách và người ta chiêm bái Đức ông. Và đặc biệt là rất đông người Hoa, thành thử ra cái số người nó đang đen nghẹt luôn, đi từ ngoài vào trong mà chúng tôi chỉ hướng dẫn đi từ ngoài cổng đi vào rồi đi một đường đi ra, nếu đi ngược lại là kẹt đường.
Còn bàn về sự linh thiêng mà dân gia đình nói riêng và dân thành phố nói chung đặt vào lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, ông Dương Minh Đức nêu một thí dụ mà ông biết.
Trước năm 1975, khi tòa án công xử được những cái vụ việc gì đó, thì người ta đem nhau vô cho ông ta thề, và có cái chuyện đó.
Và không chỉ là biểu tượng văn hóa hay lịch sử, theo những người tình nguyện phục vụ tại lăng ông bà Chiểu, mà đây còn là nơi chốn người ta có thể học hỏi nhiều thứ. Hiện có một số học sinh lớp 10 hay lớp 11 tham gia phục vụ trong lăng. Hoàng, học sinh lớp 11 trường phổ thông Gia Định, năm nay đảm trách công việc hầu chuông tại điện Xin Xăm trong lăng ông, cho biết công việc không có gì nặng nhọc, chỉ phải cái tội khói nhang nhiều quá nên lắm khi rất ngộp.
Ở cấp 2, em cũng có học về ông Lê Văn Duyệt, biết được là công đức của ông đối với công việc mở mang bờ cõi của miền Nam mình. Thứ hai nữa là em cảm thấy không khí trong đó thì thanh bình, không có xô bồ như ở ngoài. Thì người ta cũng tới hỏi là sao con còn trẻ mà lại hầu chuông, thì em cũng nói là em vào đây để giúp đỡ thôi, giống như là mình góp một phần công sức của mình vào công việc chung. Từ xưa đến nay, câu nói của người xưa mà giáo dục nhân dân mình thì có câu là uống nước nhớ nguồn. Em nghĩ cái đó là một phần trong đạo đức của mỗi con người mà mỗi người cần có. Thì công việc của em tuy là nhỏ nhưng mà em nghĩ là mình cố gắng hết công sức mình để thể hiện cái tấm lòng của mình đối với những người có công với đất nước, đối với dân tộc.
Đó là câu chuyện về những người góp phần bảo tồn văn hóa tại lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn.
Quý tín giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfatiengviet.net. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asia SAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, thưa quý vị, Philippines trên cơ sở Điều 287 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án Liên Hiệp Quốc liên quan việc Bắc Kinh bị cáo giác là xâm phạm lãnh hải của Phi. Trong khi Việt Nam bị phương Bắc xâm lấn lãnh hải trầm trọng hơn, nhưng cho tới giờ vẫn án binh bất động. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, giáo sư Tạ Văn Tài từng giảng dạy về các vấn đề Việt Nam và Trung Quốc tại trường luật khoa Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Trước hết, một số nét chính về điều 287 vừa nói.
Về điều 287 này thì họ đưa ra luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc đưa ra tòa án mà họ nói rằng có thẩm quyền theo thủ tục bó buộc, không có thể từ chối nếu bị đưa ra. Từ một cái tòa án ở trong đó có liệt kê bốn tòa án, đó là tòa án công lý quốc tế, tòa án quốc tế về luật biển, tòa án trọng tài, tòa án trọng tài đặc biệt. Riêng tòa án công lý của quốc tế là đã có từ lâu rồi đó, thì nó có một cái điều khoản ở trong quy chế của nó gọi là optional clause, là điều khoản nhiệm ý đó, tức là có nước nào bằng lòng ra tòa đó thì mới bị lôi ra tòa đó. Thì đấy là một trong bốn tòa án của luật biển nó quy định thôi. Còn về ba tòa án kia đó, thì bất cứ quốc gia nào đã gia nhập hiệp định quốc tế về luật biển này đó, thì khi một quốc gia khác cũng là hội viên lôi quốc gia đó ra tòa là bắt buộc phải ra. Riêng điều đoạn 3 của điều 287 đó có nói là quốc gia trong một cuộc tranh chấp mà đã không có một lời tuyên bố nào trước đó, trước cái sự tranh chấp đó, về thủ tục mình muốn dùng thì được coi là chấp nhận thủ tục trọng tài. Như vậy là bất cứ khi nào có một tranh chấp thì ít nhất cũng có một thủ tục bó buộc là đưa ra tòa án trọng tài. Vậy thì ngày nay á, khi là cân nó dùng cái thủ tục tòa án trọng tài đó thì ông Trung Quốc bó buộc phải ra tòa mà trả lời. Nếu không ra và đề cử một trọng tài cho mình, mỗi một bên có quyền đề cử trọng tài về phía mình, thì cái ông chánh án của tòa án trọng tài có quyền đề cử trọng tài thay ông Trung Quốc, hẳn nhất đằng nào cũng phải ra, không ra không được.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mà Trung Quốc cố tình không chấp nhận ra tòa đó, thì tòa án quốc tế có biện pháp chế tài nào hay không ạ?
Thì là họ có quyền trước hết là đề cử trọng tài thay cho ông Trung Quốc để mà có đủ số người trong ban trọng tài của tòa án. Rồi họ cứ đòi các văn kiện hoặc các bằng chứng hay là các lý luận hỗ trợ cho quan điểm của mình. Ví dụ về vấn đề chủ quyền ở mấy bãi đá trong vùng biển của Philippines thì càng hay. Mà nếu không đưa thì họ vẫn có thể tiếp tục họ xử, họ đưa ra một bản án trọng tài. Và dĩ nhiên là cái bản án trọng tài thì không có cái hiệu lực mạnh mẽ như là của tòa án công lý quốc tế. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng là đấy là một cái bản tuyên phán có hiệu lực tuyên bố về luật pháp quốc tế. Và ông Trung Quốc phải tuân hành cái đó. Hoặc nếu không thì phải đưa ra để thương lượng lại về cái bản án đó.
Chúng tôi được biết là theo luật quốc tế truyền thống về tranh chấp chủ quyền có ghi rõ là một chính quyền muốn xác nhận chủ quyền phải có sự liên tục hành xử chủ quyền trong hòa bình, nói rõ ý định làm chủ, và nếu bị cưỡng chiếm thì phải phản đối chính quyền mới cướp bằng võ lực đất của mình để ngăn cản chính quyền mới này thủ đắc chủ quyền bằng sự hành xử chủ quyền liên tục. Thưa, dựa vào văn bản này thì Việt Nam có thể kiện Trung Quốc vì đã xua quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 hay không, thưa giáo sư?
Để mà trả lời câu hỏi đó thì trước hết xin nói một câu về vấn đề luật quốc tế cổ truyền hay là truyền thống quy định về vấn đề chủ quyền đất đai, chủ quyền trên các đảo và đá ở ngoài biển. Thì luật biển là 1982, hiệp định đó vẫn quy định rằng chủ quyền đất đai vẫn theo luật quốc tế cổ truyền. Tức là theo nguyên tắc mà nhà báo mới nói đó, là xác nhận chủ quyền bằng cái sự liên tục quản trị, nói rõ là mình là chủ của miếng đất đó, và ai cưỡng chiếm thì phải phản đối ngay lập tức bằng nhiều sự phản đối liên tục để ngăn cản chính quyền mới mà họ cướp đất của mình, thì rốt cuộc là nó có thể nó thủ đắc. Đấy là cái nguyên tắc mà từ thời Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối liên tục về vụ Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974. Rồi sau đó nhà nước kế quyền của Việt Nam Cộng Hòa, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng phản đối liên tục về vấn đề Hoàng Sa. Và đến năm 1988 bị chiếm một số đảo ở Trường Sa thì cũng phản đối liên tục. Và từ đó đến nay vẫn phản đối liên tục. Thì sự phản đối liên tục đó là đúng theo quy tắc của chủ quyền đất đai của luật quốc tế cổ truyền. Và do đó tôi không nghĩ rằng ông Trung Quốc có thể tuyên bố là chủ quyền của quý vị đã bị soi mòn rồi vì chúng tôi chiếm đã lâu rồi. Bởi vì thì Việt Nam về danh nghĩa pháp lý vẫn còn chủ quyền chính đáng. Vấn đề chính bây giờ làm sao mà đòi lại, võ lực thì chắc không đánh nổi Trung Quốc. Vậy thì chỉ có cách là đưa ra tòa án. Nhưng mà có cái điều khó là cái tòa án nó có thẩm quyền về chủ quyền đất đai ấy, là cái tòa International Court of Justice, tức là tòa án công lý quốc tế. Tòa án này thì lại như tôi đã nói lúc nãy là có chủ quyền nhiệm ý, tức là người nào mà ký gia nhập quy chế của tòa án đó thì có quyền nói rằng khi nào tôi bằng lòng ra tòa thì mới có quyền gọi tôi ra tòa. Thành ra cái việc kiện về đất đai đó, về các đảo đá là rất khó, bởi vì ông Trung Quốc ông sẽ chướng ông mà tôi không công nhận chủ quyền của tòa án, thì chỉ có cách là dùng dư luận quốc tế. Nhưng mà cái luật về biển 1982 đã, hiệp định về biển đó, thì quy định tất cả những cái chuyện khác về đại dương, tức là những cái vùng nước ngoài cái đảo và đá đó, như là thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, hay là ngoài cả về đại dương, tức là biển khơi lớn, tức là biển Đông Hải, thì đều do hiệp định về luật biển 1982 chi phối. Và luật biển này là có lợi là thế nào? Thí dụ như về vấn đề đặc quyền kinh tế đó, thì Việt Nam hay là Philippines cứ tính từ bờ biển của mình ra ngoài 200 hải lý thì vùng nước đó gọi là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông Trung Quốc dù có một cái đảo ở trong cái vùng đó hay là một cái đá trong vùng đó cũng không phải chiếm hết được vùng đặc quyền kinh tế đó. Ông có chiếm mỏm đá muối, Philippines nó vẫn có quyền đánh cá trong cái vùng biển 200 hải lý của nó. Thềm lục địa đó cũng là của nó. Vậy thì khi ra tòa án luật biển đó, thì Philippines nó sẽ chứng minh là ông Trung Quốc có đòi chiếm cái đó, ông có giữ chịt lên mấy cái mỏm đá đó. Chúng tôi có quyền khai thác dầu khí về nghề đánh cá chung quanh cái mỏm đá đó của ông, vì nó thuộc vùng biển của chúng tôi, thềm lục địa của chúng tôi. Đó là vấn đề mà Philippines cố giành cái điểm pháp lý đó.
Thưa giáo sư, Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế được thì tại sao Việt Nam với đầy đủ chứng cứ vững mạnh lại không làm được như vậy? Thưa, có yếu tố nào về vấn đề pháp lý ngăn trở thủ tục tiến hành tòa án hay không, thưa giáo sư?
Điểm thứ nhất đó, về vấn đề Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm đó có hai phần. Một cái phần Trung Quốc đã chiếm từ rất lâu rồi, trước thời Việt Nam Cộng Hòa đó, từ năm 1940 mấy. Rồi thì cái phần thứ hai đó, đảo Út Đi, là cái đảo mà mới bị mất vào 1974 đó, thì có thể kiện được là họ mới xâm chiếm trái với quy tắc về thủ đắc chủ quyền đất đai. Nhưng mà thế này, bây giờ đem ra tòa án International Court of Justice thì ông Trung Quốc bảo tôi có quyền không chấp nhận ra tòa, rồi vì tôi không có ký, tôi có cái điều khoản nhiệm ý là tôi có chấp nhận ra tòa thì tôi mới định ra tòa. Vậy thì á, theo tôi hiểu có nhiều giải pháp khác chung quanh thẩm quyền nhiệm ý mà ông Trung Quốc không ấy từ chối, ông không chấp nhận tòa án quốc tế, là mình sẽ xin giải thích là cái đảo đi đó đó không phải là đảo, nó chỉ là đá thôi, bởi vì đó không có nước ngọt thiên nhiên mà ông phải đem tiếp tế nước ngọt ra đó rồi mới có thể sinh sống được. Bởi vì theo định nghĩa của luật biển, đảo là phải nơi có tự lực về đời sống kinh tế, là có nước ngọt để uống, có dân cư, có một nền kinh tế riêng. Vậy thì cái đảo Út Đi mà ông Trung Quốc mới chiếm nó là đá mà thôi. Nếu nó là đá đó, thì chung quanh nó chỉ có 12 hải lý thôi. Ông Trung Quốc không có thể hành hạ dân trại Việt Nam quá 12 hải lý ở cái đảo hiện nay ông đang chiếm. Cái điều này nó còn vi phạm các hiệp ước vịnh Bắc Bộ phân chia vùng đánh cá giữa hai nước nữa. Vậy thì ông Trung Quốc ông nói là tôi có 200 hải lý tính từ cái đảo Út Đi đó là sai. Điều này có thể đưa ra tòa án luật biển lôi ông Trung Quốc ra được, bởi vì đưa ra tòa án luật biển là bắt buộc phải ra.
Xin cảm ơn giáo sư Tạ Văn Tài.
Cảm ơn giáo sư Tạ Văn Tài và anh Thanh Quang. Tiếp tục sau đây, Chân Như hỏi chuyện tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một người Mỹ gốc Việt bị Việt Nam trục xuất hồi tháng trước. Ngoài chuyện được tự do ra khỏi nhà tù, ông còn mang theo được lá thư của một tù nhân lương tâm nổi tiếng khác tại Việt Nam là blogger điếu cày sang Mỹ. Mời quý thính giả cùng theo dõi trong phần sau.
Dạ vâng, lời đầu tiên xin gửi chào đến tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Xin ông có thể cho quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do biết là ông đã nhận được cái lá thư của blogger điếu cày trong cái trường hợp nào ạ?
Chào Trần Như, cũng là chào quý vị khán thính giả của Đài AP. Tôi nhận được cái thư của anh điếu cày. Thứ nhất đó là anh điếu cày đó nhập vào trại B-34 từ nơi khác đến vào ngày 23 tháng 9. Anh đi vào B-34 để mà chuẩn bị ra tòa cái vụ câu lạc bộ nhà báo tự do. Và anh điếu cày ở đó khoảng chừng gần 2 tuần. Cho nên có cái cơ hội anh em thò miệng ra ngoài cửa sổ để nói chuyện với nhau. Tôi quen giọng anh điếu cày cho nên nghe giọng thì cũng nhận ra anh cũng nhận anh là anh điếu cày. Và cái những người tù bên cạnh đó, khi anh đi ngang đó, thì họ nhìn thấy mặt và họ bảo đó chính là anh điếu cày. khi nhận được thủ bút Ân Điếu Cày đó thì tôi mới dám nghĩ rằng là 99% cái người viết là Ân Điếu Cày, nhưng mà nội cái khí khái với lại tinh thần những cái lời anh ấy nói đó thì quả thật tôi cho rằng là tôi rất là may mắn được giao lưu, tức là trò chuyện với anh Điếu Cày xuyên qua cái lỗ cửa sổ. Tôi ở phòng 14, còn anh Điếu Cày ở phòng 16, tức là chỉ cách nhau một phòng thôi. Đó cũng là một cái điểm rất là lạ mà chúng ta, tôi và Điếu Cày cũng có bàn nhau, không biết tại sao lại để cho hai người tù chính trị ở sát với nhau như thế.
Như theo lời ông kể, có nghĩa là ông bị giam chung nhà tù với blogger Điếu Cày. Ngoài cái việc giao lưu qua lại qua cái lỗ cửa sổ, vậy còn cơ hội gặp mặt với blogger Điếu Cày trong tù thì sao ạ?
Về gặp mặt thì không thể gặp mặt rồi. Và ngay cả lúc mà tôi đi làm việc, theo cái nghĩa là đi ra ngoài để điều tra, hoặc là anh Điếu Cày đi ra ngoài để mà tham dự phiên tòa đó, thì cũng không bao giờ đi ngang qua phòng nhau, do đó cũng không có cơ hội để nhìn thấy mặt nhau. Nhưng mà sau khi mà anh vào rồi, anh trò chuyện với người bên cạnh, thì người bên cạnh báo rằng là có anh Nguyễn Quốc Quân. Cho nên chúng tôi đã lên tiếng với nhau để mà làm quen. À, và trò chuyện, nói với nhau chuyện với nhau, và cho đó không biết. Chúng tôi mỗi lần nói chuyện á, vì cái phòng tương đối ở cách có một phòng thôi gần, cho nên chúng tôi có thể nói chuyện một cách trực tiếp, nghĩa là chỉ cần nói to lên thôi là cái phòng bên cạnh cũng có thể nghe được. Trong những cái giờ mà cửa nó mở đó, khi mà cửa mở thì tôi trong qua ra cái hàng rào để mà cái chỗ tắm, mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhau và mặc dù cái khoảng cách nó vẫn cứ nhất định như vậy, nhưng mà mình có thể nói lớn và nó xuyên qua cái hàng rào để mà đến nói được. Đó là cái cơ hội để mà nói chuyện. Và trong tù thì thỉnh thoảng người ta vẫn hát cho nhau nghe vào đêm, người này hát, người kia hát. Chẳng hạn như hôm đó, hai hôm sau anh Điếu Cày có hát cho bản Tự Do. Còn tôi đó thì tôi đọc hát cả tặng cả dãy, nhưng mà thực sự là tặng anh Điếu Cày. Tôi đọc cái bài thơ Lời Mẹ Dặn của nhà thơ Phùng Quán, mà có mấy câu thơ cuối cùng anh rất đắc ý, mặc dù anh chưa từng nghe bao giờ. Đó, các câu thơ đó là: đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, xét nổ ngang đầu không xô tôi ngã, cháy bút tôi nếu ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá. Những câu đó rất phù hợp với cái vai trò của anh Điếu Cày trong thời gian này.
Vâng, trở lại với nội dung chính, xin ông có thể cho biết một vài điểm chính trong cái lá thư được hay không ạ?
Nói là bức thư thì không hẳn đúng là như vậy. Đó là cái đơn kháng cáo của anh Điếu Cày. Như tất cả quý vị khán thính giả đã biết đó, là anh Điếu Cày bị xử án cùng với chị Dạ Phong Tần là 12 năm tù và 5 năm quản chế. Anh có nói với tôi như thế này: công tố viện đã đòi phải xử thật nặng, nhưng mà khi mà vào đến hội đồng xét xử thì họ đã khuyến mãi thêm 2 năm tù nữa và 5 năm quản chế, tổng cộng là 12 năm tù và 5 năm quản chế. Anh bảo rằng là anh tin rằng cái điều 88 khắc nghiệt này nè, là chắc chắn nó sẽ chết trước khi anh ra tù. Đó, tôi cho cái đó mới là cái thông điệp chính. Thì nói trở lại về cái tờ giấy mà tôi nhận được đó, đó chính là cái đơn kháng cáo sau khi mà nhận được cái bản án đó rồi đó, về đó. Thì ngày hôm sau, anh có viết một cái đơn kháng án để đòi xử lại. Thì cái đơn kháng án anh viết đó, thì nó khá đanh thép và nó rất là hào hùng. Do đó cái người quản giáo đó họ không nhận cái tờ giấy đó. Họ bảo rằng là muốn kháng cáo phải viết cái tờ giấy gọi là lễ phép hơn. Thế là Điếu Cày anh cũng có là tranh luận với họ, nhưng mà người quản giáo họ chỉ biết chấp hành lệnh trên thôi, nếu mà không viết lại đó thì họ không gửi cái đơn kháng án. Do đó anh đã lấy tờ giấy khác để anh viết lại. Thế là cái tờ giấy mà anh viết trước đó, tôi xin mở ngoặc kép, nó bay qua cái phòng của tôi giống như một món quà để cho tôi đọc. Và khi mà tôi đọc cái đơn kháng án đó thì tôi rất là xúc động. Anh bảo rằng là không có gì để gửi cái tâm tư của mình ra bên ngoài, thì nhờ Quân buộc cái đó để nói lại với lại công luận thế giới, nói lại với công luận Việt Nam ở tại nước ngoài. Tôi đã quyết tâm là tôi làm thế nào cho cái tờ giấy đó được đến tay của hải ngoại. Nếu mà quý vị biết đó, thì trong bất cứ nhà tù nào, đặc biệt là nhà tù cộng sản, không hề có thể là có những cái dòng chữ, hay là không có cái bút, không có giấy. Và mỗi một tháng họ đều vào trong phòng, họ xét rất là kỹ. Và tôi biết chắc rằng là khi mà nếu mà tôi rời khỏi trại giam đó, là họ xét tôi rất là kỹ. Do đó tôi không thể giữ cái tờ giấy đó ở trong phòng, tại vì tôi nhận được từ hồi tháng 9 mà. Do đó tôi đã tìm cách nhờ những người tin cậy để mà họ chuyển cái tờ giấy đó ra khỏi trại. Cái người giúp đỡ tôi xin phép không được nói tên ở đây, rất là may mắn, mọi thứ đã êm xuôi và cái tờ giấy đã ra được đến hải ngoại. Sau khi mà tôi đã đến nơi an toàn ở bên Hoa Kỳ một ngày, nội dung của cái tờ kháng án đó là nó gồm hai phần chính. Cái phần đầu là nói lên những cái sai trái ở trong cái buổi xét xử và suốt trong cái thời gian mà điều tra, tức là những cái sai phạm, các vi phạm pháp luật cho cái bộ luật tố tụng hình sự. Cái phần thứ hai là anh Điếu Cày đã nêu lên những cái phi pháp của cái điều 88 nói riêng và cái một số cái điều luật khác nói chung ở trong cái bộ luật hình sự. Không những thế, anh Điếu Cày còn liệt kê ra một số cái điều luật mà nó ngược với chính hiến pháp Việt Nam nữa. Do đó đó, anh mới bảo rằng là điều 88 là một cái điều nó cần phải gọi là xóa bỏ khỏi cái bộ luật tố tụng cùng với một số điều luật khác. Tôi cho đó là một cái bản thông điệp và mong chờ các hải ngoại cũng như quốc tế hãy tìm cách xóa bỏ cái điều 88.
Vậy ông có kế hoạch nào để vận động cho blog của Điếu Cày trong cái thời gian tới hay không? Và liệu với lá đơn kháng án trong tay thì ông có hy vọng gì trong cái việc đi tìm công lý cho blog của Điếu Cày ạ?
Cho đến nay thì cũng chưa có cái kế hoạch gì một cách cụ thể. Và cái đơn kháng án mà của anh Điếu Cày mang ra giống như là một cái lời kêu gọi thôi. Đối với đồng bào hãy chú tâm về những điều luật mà họ đã rất là tùy tiện bắt giữ người và rất tùy tiện để xét xử. Tôi cho rằng là đơn kháng án của anh Điếu Cày coi giống như là một cái lời nhắn gửi thân thương của anh Điếu Cày đến đồng bào hải ngoại đã từ lâu rồi. Anh ấy vắng mặt, rất là mong có sự tiếp tay của đồng bào cũng giống như sẽ vận động để coi như là cái bằng chứng để cho chính quyền Hoa Kỳ nếu quan tâm về cái tình hình nhân quyền ở trong nước thì lúc đó có thể coi như là một lý do để làm thế nào vô hiệu hóa cái hai điều 79 và 88.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã cho Đài Á Châu Tự Do những chia sẻ vừa rồi ạ.
Dạ vâng, đại sứ cảm ơn đài đã cho tôi có cơ hội để mà hoàn thành một phần nào đó cái thông điệp và cái tấm lòng của anh Điếu Cày, là một người mà tôi vô cùng mến phục, kính phục, và chúng tôi đã học hỏi với nhau lẫn nhau rất là nhiều điều. Anh đã trong suốt thời gian qua, chính anh đã chuyển thức ăn cho tôi trong những thời gian mà tôi rất là thiếu thức ăn, và tôi cũng tặng cho anh hai cuốn sách mà sách ở trong tù thì rất là quý. Tôi đã tuyệt thực nhiều ngày để có những cuốn sách đó, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là món quà đó vào tay anh Điếu Cày thì nó là có giá trị hơn rất là nhiều. Cảm ơn nhiều.
Và bây giờ là thời gian của tạp chí truyền thanh Sức Khỏe Đời Sống do Việt Hà phụ trách.
Ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đi ngoài, nôn mửa là triệu chứng rất nhiều người đã trải qua. Thường người ta chỉ nghĩ đó là do ăn phải thực phẩm nhiễm bẩn mà thôi. Thực tế, có một loại virus nguy hiểm gây ngộ độc thực phẩm khá phổ biến trên thế giới hiện nay, đó là norovirus, nguyên nhân gây ra khoảng 20 triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm tại Hoa Kỳ. Nói về nhiễm virus norovirus, bác sĩ Aaron Hall, chuyên gia dịch tễ học thuộc Cơ quan Phòng chống Bệnh dịch Hoa Kỳ, CDC, cho biết.
Nhiễm virus norovirus thường được nói đến nhiều tên khác nhau như ngộ độc thực phẩm, cúm đi ngoài hoặc bị nhiễm khuẩn ruột. Tất cả đều thuộc bệnh do norovirus gây ra, cho nên những triệu chứng điển hình là nôn mửa đi ngoài. Trong khoảng thời gian này, trong năm, vào mùa đông, đặc biệt khi nôn mửa là triệu chứng chính, norovirus chắc chắn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến triệu chứng đó.
Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm norovirus. Có người có thể bị nhiễm norovirus nhiều hơn một lần trong đời. Các dấu hiệu thường thấy khi bị nhiễm norovirus là đau quặn bụng, nôn mửa, đi ngoài phân lỏng, thậm chí có sốt nhẹ. Đây được coi là nguyên nhân chính gây ra viêm ruột dạ dày tại Mỹ. Mỗi năm, cứ 15 người Mỹ thì có một người bị nhiễm norovirus. Tất nhiên, ngộ độc thực phẩm cũng có thể đến từ một số các nguyên nhân khác, bao gồm nhiễm khuẩn với các loại phổ biến như Salmonella và E. coli, hoặc nhiễm vi nấm, ký sinh trùng và độc tố tự nhiên. Với dòng norovirus, người ta có thể nhiễm quanh năm, nhưng các tháng mùa đông là những tháng có nhiều ca bùng phát nhất. Bác sĩ Aaron Hall giải thích về nguyên nhân bùng phát này như sau.
Thực sự chúng ta thấy các vụ bùng phát nhiễm norovirus suốt quanh năm. Nhưng cao điểm vào giai đoạn này là vì cũng như các virus khác, chúng ta nghĩ đến lý do là bất cứ khi nào mọi người tụ tập, thì đó là cơ hội để mọi người tiếp xúc với nhau và làm cho virus dễ lây lan nhanh chóng. Đó là lý do mà chúng ta thấy các loại virus về hô hấp như influenza và norovirus nổi lên nhiều vào thời gian mùa đông.
Vào hồi cuối tháng Giêng, CDC ra thông báo về sự xuất hiện của một dòng norovirus mới gây ra phần lớn các ca bùng phát bệnh tại Mỹ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2012. Dòng virus mới có tên Sydney được phát hiện vào tháng 3 năm 2012 ở Australia và đã bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Theo số liệu thống kê của CDC, trong 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2012 đã có 141 trường hợp nhiễm dòng virus mới trong số 266 trường hợp nhiễm norovirus tại Mỹ giai đoạn này. Vậy, dòng virus mới nguy hiểm đến mức độ nào? Bác sĩ Aaron Hall cho biết.
Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể nói được dòng virus mới nguy hiểm đến mức nào. Chúng tôi đã thấy các dòng virus norovirus xuất hiện cứ vài năm một lần. Đôi khi nó làm cho bệnh nặng hơn, dấu hiệu bệnh nhiều hơn, đôi khi không như vậy. Hiện tại chúng ta vẫn đang ở giữa mùa nên không có ước tính một cách chính xác ảnh hưởng của virus này có thể xấu đến mức nào. Chúng ta phải đợi thêm vài tuần nữa. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, chúng tôi cho rằng có khả năng sẽ tăng các hoạt động bệnh khi một dòng virus mới xuất hiện. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra thông báo này để mọi người biết được khả năng đó. Nhưng thực sự là bây giờ còn quá sớm để nói về ảnh hưởng thực sự của virus này so với trước.
Phần lớn các ca nhiễm norovirus mới được báo cáo ở các nước phát triển, nhưng không phải là ở các nước đang phát triển không có người nhiễm norovirus dù không có báo cáo. Theo bác sĩ Aaron Hall thì đây có thể là do nguyên nhân thiếu hệ thống giám sát ở các nước.
Chúng tôi thấy dòng virus mới xuất hiện được báo cáo ở nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là từ các nước phát triển, nhưng nguyên nhân chính là vì tại các nước phát triển thì có hệ thống giám sát tốt hơn. Chúng tôi không biết được chính xác điều gì đang xảy ra ở các nước đang phát triển, bởi vì hệ thống giám sát của họ hoặc không tồn tại, hoặc không được làm đầy đủ.
Tại Việt Nam, số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2012 cho thấy cả nước đã có hơn 4.600 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, với hơn 3.700 ca nhập viện và 28 ca tử vong. Gần 50% các ca ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật. Norovirus là loại virus có thể được tìm thấy ở khắp nơi, trong thực phẩm, đồ dùng trong nhà, quần áo. Các thực phẩm thường dễ bị nhiễm nhất là các loại salad, trái cây tươi, các loại cá có vỏ như con hầu. Tất nhiên, các loại thực phẩm ăn sống cũng được coi là các thực phẩm có nguy cơ cao. Norovirus có thể lây từ người sang người rất nhanh, bất cứ nơi nào có nhiều người, ví dụ như các cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn, nhà trẻ, trường học và đặc biệt là các du thuyền. Norovirus cũng là nguyên nhân chính gây bệnh viêm ruột dạ dày ở các nhà hàng và cơ sở cung cấp đồ ăn nếu thực phẩm bị nhiễm virus. Bệnh dễ lây đặc biệt đối với những người lớn tuổi và trẻ nhỏ, bác sĩ Aaron Hall nói.
Người nhiễm norovirus rất nhiều và rất phổ biến ở khắp nơi, nên nó cũng dễ lây cho những người có nguy cơ cao, như người già và trẻ nhỏ. Đây là những người dễ bị nhiễm bệnh và có thể bị tử vong.
Việc tiêu diệt virus này cũng rất khó khăn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các loại nước rửa tay thông thường không thể loại bỏ được virus này. Việc rửa tay xà phòng được cho là biện pháp hữu hiệu nhất hiện tại để diệt virus này, nhưng không phải ai cũng đã biết cách rửa tay đúng cách. 30 giây cọ rửa dưới nước nóng và xà phòng cũng chỉ loại bỏ được một phần nhỏ virus khỏi tay, đó là bao gồm cả dưới móng tay. Người ta cũng có thể làm lây lan virus ngay trước khi họ ngã bệnh và 2 tuần sau khi họ hết các triệu chứng bệnh. Website của CDC cho biết bát đĩa rửa bằng tay có nhiều khả năng mang virus norovirus, một trong những nguyên nhân gây ra các ca bùng phát bệnh trên các tàu du lịch. Nguyên nhân là bởi rửa bát bằng tay thì nước khó có thể nóng như rửa bằng máy và trong thời gian dài. Norovirus lây lan từ phân của người bệnh nên cũng có thể thấy trong quần áo mang đi giặt. Vì vậy, quần áo của người bệnh cần phải được giặt bằng nước nóng và được tẩy để diệt virus. Hiện cũng không có điều trị đặc hiệu cho người nhiễm norovirus, bác sĩ Aaron Hall cho biết.
There's no specific treatment for norovirus. The treatment is really just supportive and symptomatic.
Không có một điều trị cụ thể nào đối với người bị nhiễm norovirus. Cách điều trị duy nhất là điều trị hỗ trợ, tức là nghỉ ngơi, giữ không để bị mất nước và đợi cho bệnh qua đi. Một số người có thể phải có sự chăm sóc y tế, nhất là các trường hợp bị mất nước. Đôi khi phải truyền nước để thay thế cho nước đã bị mất.
Hiện tại cũng không có vaccine phòng ngừa nhiễm virus norovirus. Hãng tin NBC hồi cuối tháng Giêng trích lời bác sĩ John Trainer thuộc trường đại học Rochester ở New York cho biết, vì rất khó tiêu diệt norovirus nên việc tìm ra vaccine cho virus này cũng rất khó khăn. Cũng giống như những virus khác, norovirus chiếm lấy các tế bào sống và biến chúng thành các nhà máy cho virus, tạo ra cái gọi là hạt virus. Mặt khác, vì luôn xuất hiện các dòng norovirus mới sau một thời gian nhất định, cũng giống như influenza, Một người có thể miễn dịch với một dòng virus nhưng không phải là có thể miễn dịch với một dòng virus khác. Tuy nhiên, theo bác sĩ Aaron Hall, vào cuối năm 2011 đã xuất hiện một loại vaccine được thử nghiệm lâm sàng khá thành công của công ty dược phẩm Takeda. Vì vậy, các nhà khoa học hy vọng trong một tương lai không xa sẽ có vaccine giúp con người phòng nhiễm virus norovirus. Mặc dù vậy, vào lúc chưa có vaccine phòng bệnh, lời khuyên chính của các bác sĩ vẫn là rửa tay kỹ. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý thính giả ngày 27 Tết thật nhiều niềm vui. Toàn ban cùng Hòa Ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.
VOFA, Channel 2.